trong cái sa di được giải á, nó nằm trong cái phẩm tịnh hạnh của Quan Nghiêm. Mấy câu cái câu kệ câu chú đó là phẩm tịnh Quan Nghiêm, tức là thực sự cái Quan Nghiêm nó lấy Bồ Đề Tâm làm cửa nhập đạo nha, chứ không phải là lấy cái niệm nó để mà mình giữ chánh niệm để luôn mà tập thành thói quen, cái lúc nào nó cũng như là con người lúc nào cũng tỉnh thức nhớ để mà tu thiền, không phải. Phải có bên đại thừa là luôn luôn lấy Bồ Đề Tâm làm cái cơ sở, thành ra làm cái gì nó cũng quy hướng cho Bồ Đề Tâm, làm cái gì nó cũng niệm, nó cũng niệm một cái này, phải cái niệm để năng lực để có được thành định, mà cái niệm để năng lực được phát triển Bồ Đề Tâm, rồi Bồ Đề Tâm này nó sẽ đạt được thành quả. Nhớ, thành ra con người mà thường luôn luôn trao luyện Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm tức là trao luyện cái luôn luôn cái niệm về chúng sanh, là niệm về chư Phật, không bao giờ quên cái niệm đó, làm cái gì cũng hướng về chúng sanh, nhưng mà cái niệm mình thường nhớ thì làm cái gì cũng phải nắm giữ, nhưng mà nó khác cái quan niệm của Nguyên Thủy một chút xíu. Nguyên Thủy nhớ bây giờ tôi làm cái gì ha, thì tôi cũng nhớ là tôi đang làm cái đó, đang hiểu cái đó vậy thôi ha, đó. Rồi kiểm soát được cái tư duy, cái tư tưởng của tôi nó không cho cái gì nó xảy ra, để tập trung để có định có huệ. Còn bữa nay làm cái gì cũng cái tâm tha thiết muốn cho chúng sanh an lạc, quốc thiên hạnh phúc, để luôn luôn nó phát triển cái tâm trong người mình hoài. Một cái gì nó trao luyện hoài thì cái đó tự động nó phát triển. Anh kia anh trao luyện cái giữ ý tứ hoài, tập trung hoài, anh phát triển được cái định tâm. Rồi mình giữ một cái chúng sanh, thì con người mình sau này gặp chúng sanh có cái gì là cái tâm nó bắt đầu nó bao la, nó trải ra. Thì hai cái, nhưng một cái nó lấy cái nguyện tâm làm cái cơ sở, còn một cái kia lấy cái niệm, nó cũng là niệm nguyện làm cơ sở, còn bên kia nó lấy một cái niệm để nó giữ phần hồn ngũ căn thôi. Nhớ rõ cho cái đường nó tu vậy. Rồi sau này nó nói là thường niệm tri túc, tức là trong tâm mình thường nhớ cái việc biết đủ thôi. Thì trong cái cuốn sách Nhập Bồ Tát Hạnh của ngài Sanh Tử Đề Hòa đó, tôi cũng nhắc tới nó luôn, hồi này cũng nhắc lại ha. Thì Tư Hòa có thí dụ về cái niệm tri túc ha. Thì có một cái người họ mới phát một cái lòng, một cái tâm ha. Cái tâm là làm sao mà mỗi bước đi của họ là bước đi trên cũng như thảm trên da, nghĩa là họ muốn là mỗi bước chân họ đặt xuống chỗ nào cũng là da hết, nghĩa là bước đi trên da, chứ không họ muốn là bước trên đá, trên sỏi, đau chân ha. Thì cái tâm đó ha. Còn á thì họ nói rằng là cái tâm như vậy thì nếu mình thực hiện ra nó rất là mỏi mệt, là tại vì tất cả địa cầu này phải là da hết mình mới bước đi trên da được, chứ bây giờ đây cầu có chỗ kia không có da, trong nhà mình lót da thôi là mình phải bước ra kia ha. Ha. Thì cái nói là cái anh đó thì anh sẽ rất là mệt mà anh không bao giờ anh thực hiện được. Còn cái anh đó bây giờ anh mang một đôi giày da thôi, thấy không, giày da đó thì luôn luôn là anh bước trên da mà anh không có phải lo gì hết chứ, có đôi giày rồi anh bước lên bước trên da không cần phải sợ ha. Thì cái anh vừa có đôi giày da giống như anh tri túc, có một đôi giày da là đầy đủ rồi, đầy đủ da hết rồi, không cần phải bước da rồi nó bự khổng lồ che qua đi cầu cả, nhưng mà tri túc, nhưng mà lúc nào anh cũng vui vẻ là tại vì anh cũng bước trên da giống như ông kia là đa cầu, tôi phải nguyên quả đi cầu này tôi phủ bằng da hết, thấy không, nó thì đa cầu, nhưng mà cuối cùng để làm cái gì, cũng để bước trên da thôi, thấy không. Còn anh kia anh tri túc, tôi biết là tôi cũng có miếng da, nhưng mà tôi có cái cách nè, nó bây giờ tôi mang đôi giày vô là tôi cũng bước trên da, nhưng mà tôi chỉ có một đôi giày thôi. Là cái gì thì coi là cái ngày xong tôi điều hòa có thí dụ về cái anh hạnh tri túc, thì hai cái đời sống hai nó đều enjoy giống hệt nhau mà vẫn an lạc hạnh phúc giống hệt nhau hết á, thấy không. Anh kia thì đỡ lo lắm, không có gì lo, anh nọ thì lo tùm lum á, tại vì chỗ nào mà nhiều quá, có nhiều chỗ nó không lót ra thì mình bước ra rồi bước nhầm chỗ khác, thấy không. Đó. Thì bây giờ cái này nó là an bằng giữ đạo, thường thường mình nghe nó là an bằng lạc đạo, an bằng giữ đạo ha. Yeah. Thì nếu mà đọc câu này thì mình nói là thường thường chắc là cái người đạo chắc là bần nghèo, đạo chắc là phải là nghèo khổ. Là thực sự ra trên con đường của con đường của Nguyên Thủy thì mấy anh đi đạo Nguyên Thủy thì khổ thiệt, tại vì bên đạo Nguyên Thủy là đa số những người xuất gia, thấy không, không phải là Bồ Tát. Mà xuất gia rồi đó thì theo luật của Phật là bỏ hết, bỏ tài sản, bỏ vợ con, bỏ ruộng vườn, bỏ nhà cửa, bỏ tiền bạc, bỏ hết, chỉ có đông người chỉ có ba cái áo, một cái bình bát để ăn cơm, rồi một bình lọc nước đại khái gì thôi. Thì người đời mà nhìn vô thì anh này là thiệt là nghèo rồi đó, nên gọi là bần rồi chứ không có cách nào mà giàu nữa hết trơn, thấy không. Đó. Mà nếu mà làm được đúng như vậy thì mới đúng là giữ theo đạo. Đạo đây là đạo của bên Nguyên Thủy, đạo của người tỳ kheo xuất gia, cái hạnh của người tỳ kheo xuất gia. Thành ra quan quan niệm mà tu mà thường thường là chấp nhận sự nghèo khổ để mà giữ đạo đức á, là quan niệm của Nguyên Thủy. Ăn nhắc nhắc lại là cái sách này là sách của ngài An Thế Cao, mà ngài An Thế Cao là một vị cao tăng của Nguyên Thủy, gần như đắc đạo của Nguyên Thủy, thành ra tất cả những triết lý của ngài, ngài nói là ngài thiên cao, nhưng mà ông phát vào tác hạnh. Hôm nay ông sẽ nói bộ tác hạnh ở ngoài thì như bằng sao, thấy không? Nhưng mà đa số tất cả là hành trì, cái lối nhận định là theo lối nguyên thủy hết. Thành ra trong này nói câu là an bằng giữ đạo, mà đa số mấy thầy của mình này cũng giảng ra những mình chấp nhận cái sự nghèo khổ, chấp nhận tất cả sự nghèo khổ để được đạo đức. Đa số nhiều thầy cũng giảng như vậy, thấy không? Là tại sao? Là tại vì những người đạo đức đó là những người tu, mà người tu của nguyên thủy thì chắc chắn là không có cái gì khác ngoài những cái gì mà Phật đặt ra. Mà Phật đặt ra như vậy thì không có anh nào mà gọi là giàu được. Ông vua đi tu cũng phải được chỉ có ba cái áo cũng mấy cái ba cái áo cùng một bình bát cũng cái gì thôi, rồi mỗi ngày phải đi xin ăn, tại ông Phật cũng đặt ra rồi, đâu có ai dám làm khác. Ông vua cũng sửa ra cũng phải vậy thôi à, nói như mấy vàng an na luật an an là còn thái tử không, đi ra cũng phải làm vậy thôi. Ông mà ông Phật thì cũng là hoàng tử, cũng đi xin ăn, thấy không? Thành ra cái câu này để câu nó hoàn toàn là câu của nguyên thủy. Mà cái người như vậy thì thế gian thì gọi là người bần. Thành ra bên Tàu nó có chữ thường thường nói là bần tăng chứ không ai nói phú tăng á. Ở Việt Nam bây giờ thành nên từ phú tăng rồi. Tôi nghe bên Cali, tôi đi vô tiệm đó, tôi qua thăm mấy bạn, tôi vô tiệm ăn, tiệm ăn chay á, tiệm bán sẵn vậy nè, ăn vậy nè, thấy không? Thì mình đi qua Cali mình học, người vô học thì mình cũng có tiền chứ đâu cần bạn bè nó bao. Thì mình không biết chỗ thôi, vô lượng cắt món này tới kia, là bây giờ mình móc tiền ra trả thì bạn nó thời để nó trả đó, lo thầy qua đây thôi để tôi trả cho, thì bạn bè nhau kêu bằng tôi giống như bằng thầy, cái này thầy muốn trả thì trả, thấy không? Thì cái nó nói, trời nói trời ở đây nó mới nói quần câu mình nghe sao nằm ngẫm là đúng. Ở đây mấy em thầy ở đây người ta không coi nghèo đâu, không thầy nào lên có xã hơi có nhà đủ chuyện hết trơn, ở đây là phú hết trơn rồi, không con nào bằng. Thì cái con đường mà không phải đi như bên đại thừa thì nó khác, bên đại thừa thì nó khác, còn bên nguyên thủy thì đúng nguyên tắc là thường thường là cũng phải là giữ đạo, là cũng phải là sống trong cái cảnh nó vừa đủ, nhưng mà chính ra bên nguyên thủy bây giờ nó cũng giàu luôn. Bữa nay là tu thầy đạo cũng giàu hết á. Nếu mình tu mà những cái chỗ mà Phật tử đông là thường thường là ông thầy nào cũng khá, tại vì thường thường người ta muốn lấy phước người ta bảo, thành ra tới đây cúng dường mà mấy ông thầy đâu có xài gì, rồi từ tích tụ riết rồi ông thầy nào tự nhiên nó khá à, thấy không? Nó không giống như ngày xưa mà qua bên nay thì thực sự ra cái giới luật của Phật qua tới đời mình giữ cũng không được nghiêm ngặt, thành ra như giờ tôi nói về nhau riêng tôi áo quần không biết bao nhiêu mà kể. Hồi xưa mình tu đúng á thì không có đựng vậy, thấy không? Thành ra cái quan niệm này là cái quan niệm nghĩa là mình chấp nhận rằng là mình cho sống trong cái cảnh không có được giàu sang để mà mình giữ được cái đạo nghiệp, giữ cái đạo nghiệp. Đây là cái quan niệm của nguyên thủy hoàn toàn. Qua quan niệm đại thừa thì mình có thể nói vui gì hơn, tại vì cái đôi quan niệm của đạo thừa là cái quan niệm rằng là tất cả những sự thừa hưởng của một cái chúng sanh, của một cá nhân là do công đức của người đó. Cái người đó công đức nhiều thì đời sống của họ là một cái đời sống nó có tính cách nó thoải mái lắm, rất là thoải mái. Nhưng cái quan trọng nhất là làm sao nó trong này không cần an bần nữa, an phú cũng được chứ không cần gì hết trơn, tại vì cái công đức nó sanh ra cái phú thôi, đúng không? Nhưng mà làm sao giữ đạo, cái quan trọng là cái giữ đạo, thấy không? Tại vì hồi xưa mình nói là an bằng giữa đạo, tôi nói nhắc thêm một lần nữa, an bằng giữa đạo ở đây là tại vì hồi xưa Phật đặt ra người tu là phải như thế đó, thành ra những người như thế như vậy, đời sống như vậy là thường thường không thể nào gọi là người giàu. Còn qua bên đại thừa rồi đó thì nó có quan niệm là có chùa, có chùa, có không phải đi ăn xin nữa, cũng có tỉnh xá để bằng pháp độ sanh này kia, là cái quan niệm nó hơi khác một chút xíu. Tại vì cái quan niệm của đại thừa nó quan niệm nó mở rộng, nó nói là tùy theo địa phương mà cái Phật giáo nó phải chuyển biến để làm cho thích hợp rồi mới đầu sanh. Cha như quanh Mỹ này mà mình sống một cái đời sống của một người da thật á thì Mỹ nó cấm, nó không cho, thì không còn pháp được, Mỹ đâu có cho dù đang sinh. Thành ra quan niệm đại thừa ở đây đó mình phải chuyển biến cái lối sống đi để làm sao để hòa hợp xã hội, mà nhờ hòa hợp xã hội đó nó mới chấp nhận cái lối sinh hoạt của đạo Phật, thấy không? Rồi nhờ cái giáo xã hội chế nhạo sinh hoạt đạo Phật đó thì mình mới bằng pháp. Nhưng mà có một cái đó, khi mình chấp nhận một cái lời sống nó đổi khác đó, thì mình sẽ không còn là bằng nữa. Có thể là khá hơn hay là có thể tệ hơn, nó sẽ có hai tình trạng, là tệ hơn hoặc khá hơn. Nhưng mà cái quan trọng á là làm sao mình phải giữ đạo thôi, cái quan trọng là giữ đạo, nghe không? Thì khi mình giữ đạo đó thì giàu bệnh đó, hay là phú đi nữa, thì cái tự nhiên trí tuệ nó sẽ phát sanh. Bởi con đường đạo là con đường nó sẽ đưa mình tới từ từ đến con đường giải thoát, tức là sẽ có một cái sự trí tuệ giống như chư Phật, giống như cái vị thánh nhân. À, còn mình mà đi sai đạo á, tức là mình bị dục nó ám ảnh, rồi dục tham nó ám ảnh, rồi bị sân nó ám ảnh, rồi bị si nó ám ảnh, bị ngã mạn nó ám ảnh, đủ chuyện hết, rồi bị tà kiến nó ám ảnh, là khiến con người mình luôn luôn nhìn nó méo mó tất cả sự vật ở thế gian, rồi có mình chấp trước, rồi đột nhiên phiền não phiền muộn, rồi sanh tình, rồi sanh đủ chuyện, rồi từ cái tình nó sanh ra bệnh hoạn đủ chuyện hết, tất cả những cái khổ sở phiền não thế gian bắt đầu nó xuất hiện. Nè, thì cái đó là cái sai lầm, là mình sẽ không được giải thoát, mình con người càng vô minh đi, thì cái đó nó gọi là nó ngăn chặn cái trí tuệ của mình lại. Đó, ngăn chặn cái trí tuệ của mình lại. Thì trong cái con đường đây nó nói rằng là an bằng giữ đạo, huệ là sự nghiệp. Thì đây là nói vào cái chiều hướng của bên nguyên thủy hoàn toàn. Tại vì đối với bên nguyên thủy chỉ có một con đường giải thoát duy nhất là trí tuệ, chứ không có giải thoát nào khác ngoài trí tuệ hết. Bởi vì nhờ trí tuệ mới thấy rằng cái ngã của mình đang có đây, tức là cái bản ngã, cái gọi là cái mình, cái ta của mình, bản chất nó là vô lý. Nó phải nhờ cái trí tuệ nó quán xét, từ từ nó suy rằng cái ta nó tồn tại như thế nào, họ quán xét, họ tồn tại qua cái dục, thấy không? Bây giờ họ bỏ hết cái dục rồi, cái ta nó không tồn tại nữa, nó sẽ mất. Đó, thành ra cuối kỳ họ bỏ dục được rồi, họ thấy một cái ta nó lãng xẹt, nó không có nữa, không biết cái ta đã làm cái gì, rồi họ thấy được cái vô ngã. Thì con đường của họ đó là ăn thua, làm sao để mình tập để mà phát sanh được trí tuệ vô ngã. Thì cái trí tuệ vô ngã này là trí tuệ họ cần để giải thoát. Thành ở đây là cái quan niệm hoàn toàn nguyên thủy, là cái huệ là cái sự nghiệp. Qua quan niệm đại thừa đó thì nó phải có hai cái đi song hành, hai cái sự nghiệp đi song hành, chứ không phải một cái. Bên này chỉ cần một cái huệ thôi, thấy không? Bên này cái huệ thôi, là đối với họ đó, công đức không cần thiết. Công đức cần thiết, bởi vì nó là công đức, là một cái nghiệp thiện. Thì một cái nghiệp thiện khi nó phát sanh thì cái quả thiện nó sẽ phát sanh theo. Mà quả thiện phát sanh theo thì con người bị phiền nhiễu bởi cái thiện đó. Chẳng hạn như mà các vị Bồ Tát sao vậy, họ phiền nhiễu là tại họ có cái nguyện. Chà, bây giờ quý vị bây giờ thường thường quý vị chẳng thường bố thí cúng dường chư Phật hay là bố thí cho các chúng sanh, thì nó sanh ra một cái quả là giàu sang, thấy không? Thì quý vị giàu sang á, thì đương nhiên bao nhiêu phiền não đi theo người giàu sang à, thấy không? Bây giờ mình nói về cái dạng người giàu sang bình thường thôi, thì đầu tiên cái gì là tự nhiên mình suy tư, thứ nhất là làm sao phát triển cái giàu này càng giàu hơn nữa, chứ ai muốn nghèo, thấy không? Cái điều thứ hai họ suy nghĩ cái gì, bây giờ cái giàu sang này rồi là tìm cách hưởng làm sao. Cái thứ ba, bây giờ giàu sang này rồi làm sao giữ để cho đừng bị tổn thất. Thì bắt đầu bao nhiêu cái tính toán họ đi vào, thì cái đó mình cái nhìn cái đạo Phật nó gọi là cái phiền não. Cái anh mà không có tiền thì anh không nghĩ mấy cái đó, anh đỡ nó vừa đó, thành ra anh chặn bớt. Mà anh càng có nhiều thì khổ nhiều, có nhiều thì phải nghĩ nhiều, phải lo toan nhiều, phải giữ nhiều, phải tính toán cái này làm ví dụ mình có tiền làm gì, phải đi đâu chơi cái gì cho nó xứng đáng, rồi có tiền mua cái xe không phải là phải mua như thế nào, đủ chuyện hết, thấy không? Đó là chưa kể rằng là nếu mà mất tiền là khổ nhiều. Anh mà anh có 100 mất 100 khổ lắm, thà trước đó anh đừng có 100 thì đời sống đó là bình thản, không có khổ gì hết. Anh có 100 là anh sướng, thời gian mất 100 rồi trời ơi, nó khổ vô cùng. Tự nhiên xong rồi mất tiền rồi nghi hết người này nghi người kia, khổ là vô cùng, mất nó cũng sanh ra cái khổ. Nà, thì thành ra trong này á, trong cái con đường của La Hán á, nó không gây công đức, bởi vì nó có công đức, tức là có một cái quả của công đức sắp sanh ra, thì cái quả công đức có sanh ra nó gây nó phiền não đủ thứ rồi. Còn anh Bồ Tát thì khác, anh Bồ Tát lại bởi vì ông làm một cái nhân công đức thì anh có cái phát nguyện, thấy không? Thành ra cái quả nó sanh ra đó thì họ có việc họ làm liền, họ làm cái nguyện của họ. Còn anh kia là phải tính toán biết làm cái gì đây, mình tại giờ nó chưa phát nguyện nào hết thì nó tính làm cái gì đây. Thằng dục nó tôi khoái cái này, thằng dục mắt nó tôi khoái cái này, dục nó tai tôi khoái cái kia, dục miệng tôi khoái cái nọ. Anh này ở đây không biết làm cái sao mà một lúc mà thỏa mãn 5-7 cái không biết làm sao mà thỏa mãn, thấy không? Thành ảnh phải lo con mắt mà đi coi phim cine này kia, thì bắt đầu cái lỗ tai nó không nghe âm nhạc được, nó cũng phản đối, cái thân thì lúc đó là nó muốn đi vô disco nhảy nhót mà cho vui, nó phản đối nữa, thành nó phiền não vô cùng. Thế là tại con người mình nó có mấy cái cơ quan nó đòi hỏi một lượt, thấy không? Còn cái anh á, Bồ Tát á, khi mà anh gieo cái nhân, gieo cái nhân mà chẳng hạn giờ cũng bố thí cúng dường y chang một cái anh kia, nhưng mà cũng như anh kia, anh cũng bố thí cúng dường chư Phật, bố thí cúng dường sanh, thấy không? Nhưng mà ảnh một lần cái nhân gì đó, nhưng mà cái nhân đó nó không có một sự phát nguyện, tức là làm một cái bình thường hay công đức thôi. Khi mà cái quả lên thì không biết sử dụng, thành ra mới chết. Còn cái anh kia đó, khi ảnh lên ảnh cũng ra như vậy, cũng ra giống cũng vào y chang như vậy, nhưng mà lúc đó thì trong cái tại cái tâm của họ đã cấu kết rồi một cái hướng đi, nên lúc đó bao nhiêu nỗ lực họ dồn như đó, mấy thằng kia hồi xưa nó cũng chấp nhận là anh kia đã hướng như cái đó rồi, nó không làm được, nó mạnh quá, thành ra ảnh có việc làm. Mà cái việc làm này là cái việc làm nó lại sanh ra phước báo tốt, nó sẽ có tương lai, nó bắt đầu sanh ra một cái quả ngon lành hơn nữa. Thành ra các vị Bồ Tát mà tu ngộ cái kiếp này họ giàu một thôi, kiếp sau họ giàu 10, kiếp sau nữa họ giàu lên 1,000, kiếp sau nữa họ giàu lên đi 1,000,000, tức là luôn luôn họ làm tại cái nguyện nó hướng vào công đức tốt. Mà thành ra bởi vì Phật nói rằng tu thành Phật tức là cái phước báo phải viên mãn, công đức nó phải viên mãn và trí tuệ viên mãn, tức là hai cái trong này nó chỉ nói cái huệ là sự nghiệp thôi, nó không nói cái công đức là sự nghiệp. Các vị Bồ Tát họ phải tạo công đức để độ sanh, thứ hai là họ tạo công đức để họ thành ra cái quốc độ của họ. Chẳng hạn như Đức Phật Cực Lạc mới phát nguyện mình làm một cái quốc độ Phật, là trong đó là lên trển là có ao bát nước công đức thủy, rồi là cây bằng vàng rồng, rồi tùm lum chuyện đó, hay cũng như là cung điện của ông vua còn hơn ngon lành hơn nữa. Thì cái đó là bao nhiêu công đức của ông dồn để kết thành cái cả cõi đó, cũng như là ông vua ông có tiền ông bỏ ra để ông sanh cung điện bằng ngọc lưu ly pha lê vậy đó ha. Thì chúng sanh lên trển là hưởng trong công đức của Đức Phật, mà cái đó nó phát sanh ra là nhờ cái việc thiện ông làm, cái nhân thiện ông làm mà ông hồi hướng làm mà cho thành. Thành ra khi mình muốn lên làm một đức Phật thì mình phải cõi nước, cũng như ông vua phải có một cái địa cầu để mà cai trị vậy đó. Thì cõi nước này á là do công đức của mình nó tạo thành, nó có tăng như hay không là do công đức của mình ha. Thì mà cai họ thành rồi thì chúng sanh sống trong cái công đức đó thì cũng sanh được hạnh phúc, được sung sướng. Thì nhờ thành nước sung sướng, các tham trong si phiền não nó bắt sanh, mình độ họ dễ thành tựu Phật quả. Thành ra con đường của Đức Phật, sự nghiệp Bồ Tát đạo và đạo Phật là sự nghiệp gồm có hai phần, một phần là công đức, một phần là trí tuệ. Riêng anh đi về cái vấn đề mà tu về nguyên thủy, tức là tu về hướng A La Hán đạo, chứ là mấy thư Xa Lan, mấy sư Miến Điện rồi đó, mấy sư Tích Lan á, thì đối với họ chỉ có cái trí tuệ là sự nghiệp thôi, còn tất cả công đức đều sanh ra phiền não hết, bởi vì họ không muốn sanh một cái gì nữa hết trơn á. Sanh ra nữa là bắt đầu họ sẽ đụng với cái khổ của thế gian, đụng đủ chuyện rồi họ sanh ra phiền não chính họ. Nên họ làm sao họ tu để họ thấy rằng họ diệt được cái bản ngã luôn, cái tâm dục họ mất luôn, thì không có cái tham để mà muốn cho sanh nữa, không có sanh nữa. Do đó họ không sanh đó, họ nhập niết bàn, nó gọi là vào cõi niết bàn. Hay cõi niết bàn cái bên từ của bên nguyên thủy nó là vô bất sanh bất diệt, tức là không có sanh thì không có diệt. Thì cõi đó là một cái cõi mà không chỉ định ra được, bởi vì có chỉ định ra được là nó có cái cõi. À, mà có cái cõi thì đương nhiên cái cõi đó có thì nó phải mất, thì sanh diệt, nên danh từ nó gọi là một danh từ nó rất khó tưởng tượng, không có tưởng tượng được. À, mình phải hiểu cho nó rõ, thấy không? À, nhưng mà nếu mình giải trong cái huệ là sự nghiệp, nói cái huệ vậy công đức thì cái nào lời, hai cái này á, cái nào quan trọng hơn cái nào? Thường hai cái huệ công đức á, thực sự á thì cái huệ đó nó quan trọng hơn. Vì cái huệ này á, nó luôn luôn đi trong thân hạng của mình chứ nó không đi ra ngoài. Còn công đức á, nó còn ảnh hưởng cái ở ngoài. Chứ như cái người công đức phát sanh cái nhân quả của họ, thì họ sanh trong gia đình giàu, trong cái nước giàu hay này kia đó, thì nó phát hình tướng, nó thấy thì cái hình tướng nó bị hủy diệt, nó có sanh trụ gì diệt. Còn cái huệ nó thuộc về cái tâm, thành ra cái huệ đem theo với mình nó rất là an toàn, không có lo bị mất. Cũng như cái người học á, thì cái học có theo họ hoài, dù họ bị nghèo thì nó cái học họ vẫn còn, thấy không? Còn anh có công đức á, là công đức có thể theo cho họ, nhưng mà họ lỡ một chút họ làm cái gì mất cái phước đức là nó mất liền. Phước đức là bởi vì công đức nó bị tổn giảm liền. Cũng hạn như mọi người có tiền mà lỡ một cái gì thì cháy nhà hay là trộm cắp hay này kia là tiền bạc mất hết. Thành ra so với cái trí tuệ và phước đức á, trên đạo Phật nhìn á, thì cái trí tuệ vẫn quan trọng hơn cái phước đức, thấy không? Vẫn quan trọng hơn phước đức. À, và cái trí tuệ là cái điều kiện đầu tiên để cho người ta bắt đầu để mà phát tâm tu, bởi vì mình phải nhìn chân lý cho trúng thì mình tu mới trúng, Còn công đức là các phụ trợ cho trí tuệ. Cái nhìn của Đại Thừa thì nó họ vẫn chấp nhận là công đức, chứ không như ông Nguyên Thủy, ông bỏ và hẳn hoàn toàn công đức, ông sợ công đức lắm. Bởi vì công đức là cái phiền nhiễu. Anh Nguyên Thủy ảnh chấp nhận có công đức, nó song hành với trí tuệ. Nhưng mà cái công đức của họ là cái để bổ sung cho trí tuệ. Anh có trí tuệ mà không có công đức đổ không được. Bây giờ cái người đó có trí tuệ vô cùng, thấy không? Nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp không có gieo duyên với chúng sanh, không là công đức chúng sanh. Thành bây giờ gặp chúng sanh mà có thuyết pháp không thể nào nghe hết chứ, không có duyên với họ, nói họ cái họ đi. Thành ở Đức Phật nhiều đời gieo duyên với chúng sanh đủ thứ hết trơn á. Thành nên chúng sanh có ân nghĩa Đức Phật, tự nhiên gặp Đức Phật là họ có một cái tình quyến luyến, rồi tự nhiên Đức Phật nói cái bài pháp, tự nhiên giờ có cái tình cảm đó, tự nhiên họ nghe họ chuyển, họ mới tu, thấy không? Đó. Thành ra trên vấn đề bên Đại Thừa, mặc dầu vẫn nặng là cái trí tuệ là quan trọng, nhưng mà Đại Thừa nó luôn luôn nó nói mình là công đức, nó thực sự nên nó không thể bỏ. Nguyên Thủy thì bỏ được, nhưng mà đối qua Đại Thừa là công đức thực sự ra, nếu mà so ra đó, nó trí tuệ phát sanh được là cũng nhờ anh công đức. Tức là công đức là phụ cho trí tuệ, anh trí tuệ mà phát sanh được trí tuệ là nhờ thằng công đức này nó giúp. Tức là cái công đức là gì? Bây giờ mình nói là mình tụng kinh, thường tụng kinh, thường ngồi thiền, nó sanh ra công đức. Thì cái nhân của tụng kinh ngồi thiền là cái nhân của quả trí tuệ kiếp sau, nó là một cái nhân để sanh ra trí tuệ kiếp sau. Rồi khi mà mình đi học thì cái nhân bố thí của mình cái kiếp trước nó tạo mình có một tài sản, tạo mình có phương tiện, thì mình dùng cái tài sản bên tiện thì mình nghe chứ ông thầy đó Hima Đồng Sơn, mình đi tới nào mình học được. Thì mặc dầu cái quả mà bố thí, cái quả nó là chỉ sanh tiền thôi, nó sanh tài sản thôi, nhưng mà nhờ cái tài sản này mà giúp cái trí tuệ mình thành tựu. Tại vì bây giờ có nhiều vị rất là giỏi, cho mình biết rằng một cái vị mà nhiều mà đắc được thánh quả nào, chẳng hạn như ở Nepal, mình không có tiền là sao mình đi, thấy không? Rồi bây giờ mình nói là mình công đức của mình là giúp cho chúng sanh trong vấn đề bệnh hoạn, cho thuốc men chúng sanh, con người mình khỏe mạnh. Thì tu hành nó khi mà tu thật sự vô tu, nó cần nhiều sự kham khổ lắm. Chẳng hạn như ngày ăn một buổi, rồi nhiều khi không ăn này kia, đầy đủ chuyện hết trơn á. Tu hành dễ sợ lắm, phải không? Rồi tu đủ mọi cách thì phải ngồi thiền mấy ngày đêm liên tục, nó mới cái pháp nó mới thành tựu. Thì nó cần có sức khỏe khủng khiếp lắm. Thì cái anh mà không có tu về cái hạnh công đức, những kiếp mà cho người kia là từng sức giúp thuốc men cho người ta, chữa bệnh cho người ta, rồi gặp người ta yếu thì dẫn dắt cho người ta đi qua những cái chỗ khổ nạn này kia, hay là tu những hạnh phóng sanh, làm cho chúng sanh bớt đau khổ về thân xác này kia đại khái. Thì những người tu cái hạnh đó, họ sanh ra cuộc đời sau con người nó khỏe mạnh dễ sợ lắm, không bệnh hoạn. Nhất là anh phóng sanh là giúp cho chúng sanh nó thoát được những cái nạn giết chóc này kia đó, người nó khỏe lắm, thấy không? Mà nhờ cái khỏe đó mà đạo Phật là cái đạo tu rất là chăm khê. Thì quý vị tu ở đây là mình chưa tu tới nên tu tới chốn, mình tu vẫn còn làm bàn, mình chưa thấy cho tu mà đúng nghĩa là nhiều khi phải bỏ như ngày Mirapa vậy đó. Mirapa là bỏ vô đó tu mà gần như là không có đồ ăn mấy tháng trời, ngày không có ăn gì hết trơn á. Ngày lấy cái nồi nước á, ngày ngắt cái rau đó là cỏ không ăn, chỉ bò ăn thôi, ngày bỏ trong nồi, ngày luộc rồi ngay nuốt nước sát luôn nha. Mà ngày sống sau này mới này ăn riết một cái dâu, cái cỏ nó màu xanh, ngày ăn mấy năm vậy đó, người ngày xanh lè giống hịch cái cây vậy đó, xanh lè cái màu cây luôn, thấy không? Mổm nhôm mà nó teo lại, không có thịt thà gì hết đó. Thành ra nếu mà không có một cái thân xác đủ sức mà chịu đựng là chết rồi. Qua cái những giai đoạn đó thì mỗi ngày mới bắt đầu mới giải ngộ được cái đạo lý. Mirapa cô coi con người siêu việt đó, cô định đồng dịch đó, là tu khủng khiếp lắm. Tu đến nỗi ăn cướp nó tới đó, nó thấy ổng ngồi đi, nó đói đi tới cái chỗ ngày Mirapa tu, đói quá đói đi, tiêu dùng nó không có đồ ăn, nó gặp Mirapa mừng quá, thấy ông này ổng ốm gì ổng mừng nó chắc anh này ở đây là có đồ ăn rồi, thấy không? Lại hỏi ổng, ông nói không, hỏi ông ăn gì chỉ cái cao đó, nó cái này mà không ăn được á, thấy không? Đâu có tin đâu, ông tin ông nói tôi ăn là cái này nè, tin rồi cái nó làm đủ chuyện, nó bắt ông, nó tra tấn đủ chuyện hết trơn, nó bắt ông luyện tới luyện lui để coi ông phải khai ra, mà đâu có gì đâu, ông ăn đó mà, thấy không? Thành ra cái nhất là bên Nam Tông nó thực sự ra là trí tuệ sự nghiệp, nhưng mà Nam Tông nó dẫn mấy ông thầy, tôi đi Nam Tông mấy ông thầy ông cũng dạy, ông nói tất cả những cái thiền định và trí tuệ mà thành tựu của bên thánh đạo A La Tông, nó đều cái phước báo ba la mật mà nó kết lại. Cũng nói thẳng luôn, cái phước ba la mật nhiều đời thì tu mới đắc được cái thiền định và trí tuệ mà đắc an quả, chứ không phải mà vô được cái quả đâu. con người ta mà không đủ công đức á, luôn luôn là cái huệ nó nghĩ lạc, nó nghĩ tại vì thiếu công đức nên cái huệ này nó không có sự hỗ trợ công đức, nó thành ra cái tà kiến, cái huệ bậy. Thành ra nói rằng thực sự không phải là thằng ông A-la-hán này giỏi hơn A-la-hán kia ha. Mình coi trong lịch sử Đức Phật á, những cái gì mà gặp Đức Phật độ được là những nhân duyên kiếp trước họ làm công đức với Phật này, làm công đức với Phật kia, nên nay mới gặp được Phật này, Phật A-di-đà, Phật Thích Ca Mâu Ni và độ cho đắc quả. Nếu mà hồi xưa đã không gieo nhân duyên với Đức Phật này, Phật kia, đã làm công báo Đức Phật này, Phật kia, thì kiếp này chưa chắc đã độ. Thành ra phải nói rằng là mặc dầu A-la-hán nó nhận nặng và trí tuệ và sự nghiệp, nó không cần cái công đức, nhưng mà nó không cần là không cần trong kiếp đó thôi. Nhưng mà công đức của họ là có bao nhiêu kiếp trước rồi, thì kiếp này họ gặp Phật, họ tu là được bao nhiêu thuận duyên, không có một cái trở ngại nào trên tu thành. Còn mấy ông mà thiếu thức công đức là cũng mệt chết luôn á, tu là cũng trần da tóc dãy đủ chuyện hết trơn. Thành ra mấy sau này mấy ông thầy năm 89, thầy năm 89 cũng nói với tôi, nói là thực sự ra đắc được đạo A La Hán, đắc được cái định, những cái tấm chánh định và cái chánh tuệ của những thánh quả, à tứ thánh quả của A La Hán quả, là nhờ phước báo A La Mật trên con đường của A La Hán quả, phước báo của họ làm, thì kiếp này họ tu không mới thành. Thành ra quý vị mà tu bị trở ngại, tôi nói thật sự là cứ làm phước báo lên, cứ làm phước báo lên, là cứ sám hối đi, thời gian tu nó xong à. Tại có một cái là mình không có phước, mình tu tới giai đoạn nó bị chướng à, tu có tới giai đoạn nó bị chướng, tôi bị chướng, hoặc là cái nghiệp của mình hồi xưa mình là phỉ báng giáo pháp đại thừa, hay là mình có cái gì mình bỏng sẻn giáo pháp đại thừa, mình vô pháp nó không được, tới cái đó nó bị trở ngại. Thành ra phải sám hối, vừa sám hối mà vừa gây phước, rồi đồng thời đó mình nương tựa vào cái tam bảo nữa, mình xin những cái lực hộ trì của cái cao thế âm bồ tát đó, mình không nhờ một cái tha lực, tại đại thừa nó chấp nhận có tha lực nó giúp, nguyên thủy thì không có vụ tha lực, tự tu thôi, không ai giúp hết. Còn bên đại thừa ví dụ nhờ các vị bồ tát họ có phát nguyện giúp mình, giống như cái như ba má mình mà giàu tỷ phú này kia đồ ha, mà phát nguyện cho tiền, đứa con ngu không lấy là đứa con ngu. Như bây giờ Đức Quan Thế Âm là ngài giáng thụ sư lợi bồ tát là đại hạnh của nguyên bồ tát, là những vị bồ tát thập địa công đức họ tu giống như Phật rồi, nhiều lắm rồi. Mà cái bản nguyện của ngài khi mà ngài phát bồ đề tâm á, là tất cả ngài tu là tu cho chúng sanh, chứ không phải tu cho ngài đâu. Công đức của người như mình nói, mình phát nguyện mình làm cái nhân quả nó sanh ra, rồi mình làm tiếp để công đức nữa, thì công đức ngài đâu có xài, ngài xài hạ trí túc của y chang trong này thôi. Ngài xài có bao nhiêu á, bao nhiêu công đức đó để dành để cho chúng sanh. Rồi những chúng sanh là muốn tu là ngài dùng công đức ngài hộ trì, cũng như là ba má mình là tỷ phú chứ không phải là người nghèo, mình xin tiền thì mình sợ không? Đó là tỷ phú công đức quá trời rồi, mà nói là tôi sẵn sàng cho mấy đứa con tôi, nó còn đâu thôi con gấp kè ba má cứ lấy tiền, nó con cứ con làm con đó, con người con đó là người ngu ngu chứ, cho ba má mình nghèo thì không nói, thấy không? Thành ra con đường đại thừa mình có những cách để mình thoát những cái chướng ngại rất là dễ dàng. Cái thứ nhất á là hiện giờ mình làm tất cả những công tác trong chùa là toàn những cái công đức không à, từ lễ Phật, từ tụng kinh, từ cúng dường, phải đốt bằng cây nhang, cắm cầm bông cũng là công đức, chùa lao chánh điện cũng công đức, đủ chuyện cái gì cũng là công đức hết trơn á. Rồi ngoài đời mình làm cứ biết bao nhiêu người lợi ích cũng là công đức, thấy không? Đó là công đức. Rồi một, thứ hai rồi gì trí tuệ. Thì trí tuệ ở đây thì cũng nhờ đọc kinh, đọc sách này kia rồi đó, thì nó bắt đầu nó cũng sanh cho mình một phần, thấy không? Đồng thời mấy thầy chỉ cũng nên sám hối để làm chi? Sám hối là nếu có những cái chướng của mình nên nhờ lực sám hối tiêu từ, từ thì một phần á, công đức nó phát sanh, mà cái chướng ngại về cái nghiệp của mình nó giảm bớt thì mình đã dễ thông qua rồi. Mà còn sợ nữa, bây giờ mình còn xin nương tựa vào Tam Bảo, nương tựa vào các vị Bồ Tát, nhờ ngài hộ trì, nhờ các vị hộ pháp hộ trì tùm lum tùm la hết đó, bao nhiêu cái đó bổ sung, thành ra con đường đạo quả mình nó dễ thành tựu lắm. Cũng như một phần á, mình cố gắng mình học, thấy không? Một phần là mình ví dụ như mình cố gắng mình học, một phần là được những thiện tri thức, tức là những cái vị Bồ Tát hỗ trợ mình trên những ngày học cho mình nữa, họ tạo thành phương tiện này, tạo thành phương tiện kia. Chẳng hạn như mình học mà mình thiếu tiền thì họ cho mình mượn tiền, thấy không? Học mà thiếu sức khỏe thì họ cho mình thuốc. Mấy vị Bồ Tát là như vậy đó, thấy không? Cái đó nhiều mình chưa có công đức để có thuốc, họ cho mình thuốc, thấy không? Đó, thành ra mình có bao nhiêu cái cơ sở đó mà mình không thành được là tại vì mình không có tinh tiến mà. Còn mình thấy nó không có đâu, mình nghĩ mà tự tu. Mình đủ rồi, mình thấy nó rõ ràng là người nào học thì người đó thông minh, người nào ăn thì người đó đo. Còn bên này thừa đó, thấy không? Thì mình vừa học, thấy không? Mà đồng thời là mình nhờ cái trợ duyên cho những cái vị Bồ Tát trợ duyên cho mình, giúp cho cái sự học của mình nó dễ thành tựu, chứ không phải là mình không học. Thấy không? Bên này thừa đừng có nói vậy rồi nói là tôi chỉ nhờ chư Phật rồi tôi không làm. Bên này thừa làm rất là dữ, họ vừa làm vừa công đức, họ vừa làm trí tuệ. Bởi ra Nguyên Thủy ảnh chỉ có lo cái trí tuệ thôi, ảnh cứ chê bên Đại Thừa hoài. Ảnh nói Đại Thừa là thấy cứ nhờ cậy hoài mà bên Đại Thừa chứ ai, nhưng bây giờ nó nói pháp môn niệm Phật thôi. Pháp môn niệm Phật, cái người mà muốn niệm Phật vãng sanh á, cả đời họ đâu kém như anh tu thiền đâu. Họ cũng niệm ngày, niệm đêm, niệm quá trời quá đất. Anh tu thiền á, một ngày bỏ bao nhiêu tiếng tu? Cho một ngày anh tu thiền anh bỏ ra được chẳng hạn như 6 tiếng tu đi. Thì anh niệm Phật á, thì kinh điển nó nói là phải thường niệm Phật ngày lẫn đêm. Thì ngoài những giờ giấc nhất định, hay mình niệm che như trước bàn thờ niệm 1 tiếng 2 tiếng, thì những giờ bình thường cũng nhớ tới ơn đức của Phật và niệm. Thì so ra nhiều khi còn nhiều hơn cái anh ngồi tu thiền nữa. Thành ra cái vấn đề nó chê mấy anh cái tự không có tự lực tập. Mấy anh kia có tự lực, nhưng mà cái tự lực người ta ngoài cái tự lực ha, rồi anh còn làm công đức nữa. Còn anh cái anh tu thiền, anh công đức anh không biết hồi hướng. Anh không biết cách hồi hướng pháp nguyện. Anh tôi tu thiền á, anh tu Đại Thừa, anh có biết hồi hướng pháp nguyện. Hồi hướng để gặp Phật, để pháp nguyện gặp Phật ha, hay là nương nhập cái này để tiêu trừ cái nghiệp chướng để họ tu cho tiến. Thấy không? Đồng thời cái anh Đại Thừa anh còn cái anh Nguyên Thủy á là nó là Phật nhập diệt rồi, đâu có nhờ được cậy được gì. Dẹp. Còn bên đạo Phật có nói là Phật thị hiện nhập diệt thôi, nhưng mà thật sự ra vẫn còn phân thân khắp nơi giúp đỡ chúng sanh. Thành họ vẫn nương tựa vào cái lực của Phật, thành ra luôn luôn niệm là cầu mong chư Phật gia hộ, cầu mong chư vị Bồ Tát gia hộ. Thành ra được sự gia hộ nữa, một thành ra anh đời thừa anh lợi bao nhiêu chuyện. Nha. Thành ra cái vấn đề mình tu mình phải nắm vững. Nha. Mình tu Đại Thừa thì có những cái mình nên dùng thì mình dùng hết, không có bỏ cái nào hết á. Ở đây có thấy